Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Thụy Nhi, Anh Vũ, Thu Hằng và Trọng Thành xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 20 tháng 12 năm 2017. Hàn Quốc đề nghị rời cuộc tập trận chung với Mỹ ra sau kỳ Thế vận hội mùa đông 2018. Tàu Hàn Quốc bắn 249 phát súng cảnh cáo để đẩy lùi tàu cá Trung Quốc. Washington hăm dọa các nước bỏ phiếu nghị quyết Liên Hiệp Quốc về Jerusalem. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tấn công tin học trở thành trận tuyến mới của Bắc Triều Tiên. Kính thưa quý vị! Đề phòng Bình Nhưỡng có những phản ứng gây hấn phá hỏng kỳ Thế vận hội mùa đông 2018, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết đã đề nghị với Mỹ hoãn cuộc tập trận chung thường niên sang sau sự kiện thể thao lớn đó.
Theo kế hoạch, quân đội Mỹ Hàn hàng năm vẫn có các cuộc tập trận chung mang tên gọi K-Rizon và Fall Eagle, thường diễn ra từ cuối tháng 2 hoặc đầu tháng 3 và kéo dài cho đến cuối tháng 4. Mọi cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn đều bị Bình Nhưỡng coi là cuộc diễn tập chuẩn bị xâm lược Bắc Triều Tiên, và vào mỗi dịp như vậy, họ thường đáp trả bằng những hành động khiêu khích quân sự như bắn tên lửa. Đầu năm tới, Hàn Quốc đón sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh Thế vận hội mùa đông tại Pyeongchang từ ngày 9 đến ngày 25 tháng 2 và tiếp đó từ ngày 9 tháng 3 khai mạc Thế vận hội cho người khuyết tật Paralympic. Pyeongchang, địa điểm tổ chức Thế vận hội mùa đông 2018 chỉ nằm cách biên giới Bắc Triều Tiên có 80 km. Ý thức được những động thái gây căng thẳng của Bình Nhưỡng có thể làm hỏng không khí ngày hội thể thao lớn. Hôm qua, trên một chương trình đài truyền hình Mỹ NBC, Tổng thống Moon Jae-in khẳng định ông đã đề nghị với phía Mỹ rời cuộc tập trận lại sau và phía Mỹ đang nghiên cứu đề nghị của ông. Tổng thống Hàn Quốc cũng bày tỏ mong muốn sự kiện thể thao lớn nhất thế giới này sẽ góp phần làm giảm căng thẳng hiện đã lên đến cao độ do các vụ thử tên lửa, đạn đạo và hạt nhân của Bắc Triều Tiên.
Về quan hệ Hàn Quốc-Trung Quốc, mối quan hệ này bất ngờ tăng nhiệt. Tuần duyên Hàn Quốc vào hôm nay cho biết là họ đã phải bắn đến 249 phát súng cảnh cáo để đẩy lùi một đội tàu cá Trung Quốc gồm hàng chục chiếc đã xông vào bao vây một chiếc tàu tuần tra Hàn Quốc trong lãnh hải nước này. Ngay sau sự kiện đó, Bắc Kinh đã lên tiếng yêu cầu Seoul tự kiềm chế. Trong một bản thông cáo, lực lượng tuần duyên Hàn Quốc nói rõ là vào hôm qua, đội tàu đánh cá gồm 44 chiếc thuộc loại được gia cố bằng thanh sắt và lưới thép đã vào đánh bắt trong vùng biển của Hàn Quốc. Khi một chiếc tàu tuần duyên Hàn Quốc đến nơi dùng loa phóng thanh yêu cầu tàu Trung Quốc rời đi, thì các chiếc tàu này đã quay đầu xông vào tàu Hàn Quốc, buộc phía Hàn Quốc phải bắn súng cảnh cáo để giải vây. Ngay sau khi được tin về sự cố, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đã lên tiếng kêu gọi chính quyền Seoul tự kiềm chế trong việc giải quyết một cách hợp lý các vấn đề liên quan và trong quá trình thực thi pháp luật không có hành động cực đoan nào có thể đe dọa an toàn của người dân. Trong quá khứ, Bắc Kinh từng có công hàm phản đối Seoul về việc tuần duyên Hàn Quốc sử dụng võ lực để đuổi tàu cá Trung Quốc. Còn liên quan tới tình hình Việt Nam, hãng tin Mỹ AP hôm nay đã loan báo sự kiện Cơ quan An ninh Điều tra Việt Nam đã khởi tố bị can đối với ông Phùng Đình Thực, cựu Tổng Giám đốc Petro Việt Nam. Báo chí trong nước thì cho biết thêm, Viện Kiểm sát cũng đã đề nghị truy tố cựu Ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng về tội cố ý làm trái.
Theo thông báo của Bộ Công an được AP trích dẫn hôm nay, ông Phùng Đình Thực đã bị quản thúc tại cha. Ông bị cáo buộc tội danh cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng trong quá trình chỉ đạo dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2. Hãng tin Mỹ nhắc lại, hôm qua, Công an cũng đã khởi tố và quản thúc ông Phan Đình Đức, thành viên Hội đồng Quản trị Petro Việt Nam, vì tội danh tương tự. Thông tin trên mạng xã hội cho biết, ông Phan Đình Đức là con của Thượng tướng Đinh Đức Thiện, em ruột của trưởng ban tổ chức Trung ương Lê Đức Thọ và là anh của Bộ trưởng Công an Mai Chí Thọ, là các nhân vật quyền lực đã quá cố. Petro Việt Nam hiện là trung tâm của cuộc chiến chống tham nhũng ở cấp cao, trên 20 lãnh đạo cũ hoặc đương chức đã bị xét xử hoặc bị điều tra. Hồi đầu tháng, công an bắt giữ ông Đinh La Thăng, nguyên ủy viên Bộ Chính trị vì vi phạm quản lý kinh tế trong thời kỳ làm chủ tịch Petro Việt Nam. Ông Thăng là ủy viên Bộ Chính trị đầu tiên bị khởi tố kể từ nhiều thập niên qua. Hôm nay, báo chí trong nước đưa tin ông Đinh La Thăng đã bị Viện Kiểm sát tối cao đề nghị truy tố cùng với 6 bị can khác về tội cố ý làm trái và lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Còn về tình hình Philippines, sau khi thông tin về việc đương kim tư lệnh hải quân nước này bị cách chức được tung ra vào hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines hôm nay cho biết rõ lý do Phó Đô đốc Ronald Joseph Mercado bị bãi nhiệm vì đã không phục tùng lệnh trên và cố tình phá hoại hợp đồng ký với Hàn Quốc để đóng hộ tống hạm cho Philippines. Trả lời báo chí, ông Delfin Lorenzana cho biết là ông đã được phép của Tổng thống Duterte để cách chức tư lệnh hải quân về tội phá hoại đề án đóng tàu ký với Hàn Quốc. Chính phủ Philippines đã ký với tập đoàn Hyundai để đóng 2 hộ tống hạm, dự kiến bàn giao vào khoảng 2 năm 2020 và 2021. Tuy nhiên, đề án đã bị chậm trễ nhiều tháng trời do việc Hải quân Philippines không hoàn tất đúng thời hạn việc kiểm tra cần thiết về mẫu thiết kế. Ông Mercado bị cho là cố tình trì hoãn để buộc chính phủ Philippines và tập đoàn Hyundai chấp nhận tách việc thiết kế hệ thống vũ khí chiến đấu của con tàu thành một hợp đồng riêng biệt và giao cho một tập đoàn nước ngoài khác thực hiện. Đối với Bộ trưởng Lorenzana, đây là một hành động bất phục tùng cấp trên. Còn về tình hình Miến Điện, áp lực quốc tế tiếp tục gia tăng đối với chính quyền Miến Điện về vụ bắt giữ 2 nhà báo của hãng tin Anh Reuters tại địa phương vào hôm 12 tháng 12. Hôm qua, Liên hiệp châu Âu và Washington đã yêu cầu Miến Điện trả tự do ngay lập tức cho 2 nhà báo này.
Bị buộc tội xâm phạm an ninh quốc gia vì tàng trữ những tài liệu liên quan đến lực lượng an ninh trong bang Arakan, 2 nhà báo người Miến Điện làm việc cho hãng tin Reuters đang bị giam giữ bí mật và có thể họ bị kết án tới 14 năm tù. Phát ngôn viên của Liên hiệp châu Âu trong một thông cáo ra hôm qua viết, xin trích, chúng tôi mong chờ chính quyền Miến Điện bảo đảm đầy đủ quyền bảo vệ các nhà báo và trả tự do sớm nhất cho 2 nhà báo bị bắt. Hết lời dẫn. Về phần Washington, phát ngôn viên ngoại giao Mỹ bà Hertje Noyak tuyên bố trước các nhà báo rằng Hoa Kỳ kêu gọi chính phủ Miến Điện trả tự do ngay lập tức cho 2 nhà báo. Từ hôm 12 tháng 12, 2 nhà báo Wallon, 31 tuổi và Kiso, 27 tuổi bị bắt tại Rangoon và đưa đi mất tích. Hôm nay, phát ngôn viên của lãnh đạo Miến Điện ông Sa Suu Kyi dẫn nguồn tin của Bộ Nội vụ nói 2 nhà báo hiện đang bị giam ở Rangoon để điều tra tình trạng sức khỏe của họ vẫn tốt. Ngoài EU, Hoa Kỳ, Anh Quốc, Canada, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc các Hiệp hội Bảo vệ Nhà báo và Nhân quyền cũng đã lên tiếng phản đối vụ chính quyền Miến Điện bắt giữ 2 nhà báo. Trong một diễn biến khác liên quan đến Miến Điện, hôm nay báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc cho biết bà bị chính quyền Miến Điện từ chối hợp tác làm việc và không cho nhập cảnh vào Miến Điện để đánh giá tình hình nhân quyền tại bang Arakan liên quan đến số phận của những người Rohingya.
Về quan hệ Đài Loan-Trung Quốc, Bắc Kinh vào hôm nay đã lên án gay gắt chính quyền Đài Loan vì đã cho điều tra một đảng nhỏ đối lập rất thân với Bắc Kinh. Giới điều tra Đài Loan vào hôm qua đã khám soát nhà của 4 viên chức thuộc Tân Đảng Đài Loan bị tình nghi vi phạm luật an ninh quốc gia. Tân Đảng không có đại diện ở Quốc hội Đài Loan. Các công tố viên cũng như chính quyền Đài Loan không cho biết là những người nói trên bị nghi ngờ về việc gì. Riêng truyền thông Đài Loan thì giải thích rằng vụ khám soát có thể gắn liền với sự kiện một công dân Trung Quốc tên Chu Hoàng Húc đã bị tòa án Đài Loan kết án tù vào tháng 9 vừa qua về tội vi phạm luật an ninh Đài Loan. Trong một thông cáo ngắn vào tối hôm qua, cơ quan đặc trách Đài Loan của Trung Quốc đã ca ngợi Tân Đảng về lập trường kiên quyết chống Đài Loan độc lập và cổ vũ cho nguyên tắc một nước Trung Hoa. Thông cáo nhấn mạnh, xin trích, gần đây chính quyền Đài Loan đã bao che và đồng lõa với những xu hướng đòi độc lập và đàn áp những người muốn thống nhất một cách hòa bình. Chúng tôi cực lực lên án hành vi này và theo dõi sát sao diễn tiến của vụ việc. Trong bản khuyến cáo gửi các thành viên Liên hiệp châu Âu công bố vào hôm nay, Ủy ban châu Âu đã đề nghị là giai đoạn chuyển tiếp hay quá độ sau khi Anh Quốc rút ra khỏi Liên hiệp châu Âu vào ngày 29 tháng 3 năm 2019 phải kết thúc vào cuối năm 2020. Trong một buổi họp báo tại Bruxelles, ông Michel Barnier, trưởng đoàn đàm phán Brexit của Ủy ban châu Âu khẳng định là giai đoạn chuyển tiếp phải ngắn và giới hạn trong thời gian. Gần đây, Thủ tướng Anh Theresa May từng đề nghị một thời kỳ quá độ dài tối đa 2 năm, tức là kéo dài cho đến ngày 29 tháng 3 năm 2021. Đối với cả London lẫn Bruxelles, giai đoạn chuyển tiếp sau ngày Anh Quốc chính thức ra khỏi Liên hiệp châu Âu sẽ cho phép hai bên có thời gian đàm phán về mối quan hệ song phương trong tương lai của họ. Các khuyến nghị về quá trình chuyển tiếp mà ông Michel Barnier trình bày vào hôm nay sẽ còn phải được các nước thành viên thông qua vào cuối tháng Giêng năm 2018 và ngay sau đó các cuộc đàm phán với Anh Quốc sẽ chính thức mở màn. Còn tại Hội đồng Liên Hiệp Quốc, vào ngày mai, Đại Hội đồng sẽ bỏ phiếu thông qua nghị quyết lên án Washington công nhận Jerusalem là thủ đô Israel. Sau khi dùng quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an về nghị quyết tương tự, Hoa Kỳ đã có động thái cảnh cáo răn đe các nước tham gia bỏ phiếu tại Đại Hội đồng.
Bà đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley đã chỉ trích gay gắt việc Đại hội đồng cho bỏ phiếu thông qua nghị quyết lên án Hoa Kỳ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, bằng giọng điệu hăm dọa đại sứ Mỹ viết trên Twitter, xin trích, thứ năm, sẽ có cuộc bỏ phiếu chỉ trích sự lựa chọn của chúng tôi. Hoa Kỳ sẽ ghi lại những cái tên, những nước bỏ phiếu. Bà Nikki Haley còn chỉ rõ trong một thư gửi tới các đại sứ các nước tại Liên Hợp Quốc rằng, Tổng thống Donald Trump sẽ theo dõi kỹ cuộc bỏ phiếu này và ông đã yêu cầu tôi báo cáo cho ông những nước sẽ bỏ phiếu chống lại chúng tôi. Trong thư, bà cũng cảnh cáo thêm rằng Mỹ sẽ ghi chép những lá phiếu bỏ cho nghị quyết này. Theo một nguồn tin ngoại giao, Washington đang tiến hành chiến dịch gây áp lực đối với các thành viên tại hội đồng được cho là sẽ bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết. Hôm thứ Hai tuần này cũng bằng những ngôn ngữ hách dịch sau khi dùng quyền phủ quyết, bà Nikki Haley đã chỉ trích 14 thành viên của Hội đồng Bảo an bỏ phiếu thông qua nghị quyết lên án Washington. Khác với Hội đồng Bảo an, chỉ có 15 thành viên bỏ phiếu, trong đó Mỹ có quyền phủ quyết. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc gồm 193 quốc gia, nghị quyết đưa ra bỏ phiếu ngày mai có thể thu được 180 phiếu, theo ước tính của một số nguồn tin ngoại giao. Tại đại hội đồng không có ai có quyền phủ quyết, nhưng nghị quyết thông qua ở đó lại không có giá trị ràng buộc.
Cũng tại Hoa Kỳ, phe Cộng Hòa phải chờ đợi ít nhất thêm một ngày nữa để ăn mừng việc dự luật cải cách thuế được chuẩn y. Văn bản được Hạ viện thông qua hôm qua có 3 điều khoản đi ngược lại với các quy định của Thượng viện. Do sai sót này, các dân biểu hôm nay sẽ phải bỏ phiếu lại. Từ Washington, thông tín viên RFI Anne Corpe cho biết thêm chi tiết.
Trong cuộc chạy đua để giảm thuế cho các nhà tỷ phú, các đồng nghiệp Cộng hòa đã quên thích ứng với các quy định của Thượng viện. Ông Bernie Sanders, một trong hai thượng nghị sĩ phát hiện ra sai sót của quy trình, đã tuyên bố như trên. Đây là vấp váp của phe Cộng hòa lúc đã sắp về đích. Bởi vì tất cả đều sẵn sàng để ăn mừng vào sáng nay việc lần đầu tiên một đạo luật quan trọng của chính phủ Donald Trump được thông qua, những tràng pháo tay đã nổ ra vang dội tại Hạ viện, Tổng thống Mỹ đã gửi tin Twitter hoan nghênh các dân biểu và dự luật dày cộp gồm 1.097 trang đã được đưa sang Thượng viện để chính thức chuẩn y. Nhưng có 3 điều khoản đã được Hạ viện thông qua lại không phù hợp với các quy định của Thượng viện nên đã bị gỡ bỏ trước khi tiến hành bỏ phiếu, vì lưỡng viện nhất thiết phải thông qua một văn bản thống nhất, nên các dân biểu buộc phải bỏ phiếu lại dự luật cải cách thuế không có 3 điều này. Việc bỏ phiếu chỉ hoãn lại trong 24 tiếng đồng hồ. Nếu không có gì thay đổi, Tổng thống Donald Trump phải ký trước Noel như đã hứa để tặng cho người Mỹ món quà giảm thuế, nhưng chủ yếu là cho người giàu, với cái giá là ngân sách bị thâm thủng nặng nề.
Anne Corpe, Washington, RFI.
trong lĩnh vực văn hóa, khoa học, một mạng lưới quân sự độc đáo cổ đến 4.000 năm gồm các pháo đài, công sự, tháp canh và lô cốt đã được phát hiện tại Syria nhờ một ekip Pháp Syria phân tích các không ảnh chụp từ vệ tinh. Phát hiện này được công bố vào hôm qua.
Phòng thí nghiệm Arche-Orion của Pháp hợp tác với cơ quan khảo cổ và bảo tàng Syria đã nghiên cứu khu vực rộng đến 7.000 cây số vuông ở phía đông tỉnh Hama. Việc phân tích trên mạng bổ sung cho việc đào bới tại chỗ từ năm 1995 đến 2002 và 2010, tức là trước chiến tranh. Đây là lần đầu tiên một hệ thống pháo đài quy mô như thế được khám phá. Hệ thống phòng thủ này nhằm bảo vệ các lãnh thổ quan trọng vào thời kỳ đồ đồng, tức khoảng thế kỷ thứ hai trước công nguyên. Cho đến nay người ta chỉ biết về những hệ thống phòng thủ đô thị để bảo vệ các trục giao thông và đất đai, còn hệ thống vừa được phát hiện gồm những khối đá lớn và những bức tường cao nhiều mét chạy dài, được xây dựng theo cách thức có thể liên lạc với nhau bằng mắt thường như đốt lửa ban đêm hoặc bằng khói như người da đỏ trước đây.
Tiếp theo đây là phần tin ngắn.
Không quân Trung Quốc lại quần thảo sát vùng trời Đài Loan. Bộ Quốc phòng Đài Loan thông báo hôm nay không quân Trung Quốc đã tiến hành các bài diễn tập gần sát không phận Đài Loan. Đây là lần thứ tư từ đầu tháng Trung Quốc có các động thái tương tự. Theo Bộ Quốc phòng Đài Loan, nhiều máy bay Trung Quốc đã, trong đó có một chiến đấu cơ đã bay lượn trên vùng trời khu vực Baxi, điểm cực nam của hòn đảo. Các máy bay Trung Quốc đã lượn đi lượt lại nhiều vòng trong vùng biển Đông. Không quân và hải quân Đài Loan được lệnh theo dõi sát các hoạt động của máy bay Trung Quốc.
Bộ An ninh Nội địa Mỹ lo ngại trước việc Hoa Kỳ lệ thuộc vào Trung Quốc và nhiều nước khác về các loại quặng mỏ thiết yếu dùng cho quốc phòng và chế tạo các mặt hàng quan trọng từ điện thoại thông minh cho đến tua bin gió hay xe hơi. Các loại quặng mỏ này được sản xuất ở Trung Quốc, Nga, Nam Phi, Brazil và một vài nước khác.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, tấn công tin học trở thành trận tuyến mới của Bắc Triều Tiên.
Bị mất đi thu nhập trước một loạt những biện pháp trừng phạt của thế giới vì chương trình nguyên tử, Bình Nhưỡng đã tung ra cả một binh đoàn tin tặc thiện chiến để tìm kiếm nguồn tiền. Năng lực của tin tặc Bắc Triều Tiên đã được biết đến sau vụ tấn công đại quy mô vào Sony Pictures Entertainment năm 2014 để trả đũa bộ phim hài The Interview chế giễu lãnh tụ Kim Jong-un. Nhưng theo AFP, mục đích chính trị nay đã trở thành tài chánh, và Washington vừa chính thức lên án Bình Nhưỡng là thủ phạm của vụ tấn công tin học toàn cầu bằng mã độc tống tiền WannaCry. Một sàn giao dịch tiền ảo Hàn Quốc hôm qua đã phải đóng cửa sau hai lần bị tấn công, trong đó lần đầu tiên được cho là do tin tặc Bắc Triều Tiên. Báo chí Seoul dẫn nguồn tin từ tình báo Hàn Quốc cho biết tin tặc Bình Nhưỡng chả chạo những thiếu nữ xinh xắn trên Facebook để dụ dỗ các nhân viên sàn giao dịch, rồi sau đó gửi cho họ các tập tin chứa mã độc. Tin tặc Bắc Triều Tiên cũng dồn dập tấn công vào các cán bộ lãnh đạo. Bọn chúng đóng vai người tìm việc, gửi đi các bản lý lịch chứa virus nhằm chiếm đoạt những dữ liệu cá nhân cũng như chuyên môn. Giám đốc công ty an ninh mạng EST Security ở Seoul cho biết, kỹ thuật dùng mỹ nhân kế trên mạng nhắm vào các nhân vật cao cấp trong chính phủ và quân đội đã tăng cao trong những năm gần đây. Ông giải thích, tin tặc mở các tài khoản Facebook và duy trì liên hệ bạn bè trong nhiều tháng, sau đó mới đâm sau lưng các nạn nhân. Nhiều tin tặc giả dạng làm các nữ sinh viên đang theo học các trường đại học bên Mỹ hoặc làm việc cho các cơ quan nghiên cứu. Simon Choi, giám đốc công ty Hari ở Seoul, đã thu thập được một số lượng lớn dữ liệu về tin tặc Bắc Triều Tiên. Theo ông Choi, do bị trừng phạt bổ sung, Bình Nhưỡng đã chuyển từ tấn công tin học vào các nhà nước thù địch sang mục đích kiếm tiền. Tin tặc Bắc Triều Tiên quan tâm đến Bitcoin ít nhất là từ năm 2012, khi giá đồng tiền ảo này tăng lên, các vụ tấn công trên Internet để chiếm đoạt cũng tăng theo, trong khi giá trị của Bitcoin đã tăng đến 20 lần trong năm nay. Theo công ty Mỹ FireEye, việc thiếu vắng các quy định và sự yếu kém trong kiểm soát chống rửa tiền của nhiều nước khiến đồng tiền ảo thêm hấp dẫn. Bitcoin trở thành con mồi béo bở đối với một chế độ vốn hành xử như một tổ chức tội phạm Fire nhận định ba lần tấn công của Bắc Triều Tiên từ tháng 5 đến tháng 7 vào các sàn giao dịch Bitcoin Hàn Quốc là nhằm làm đầy các bạc của nhà nước hoặc của giới cầm quyền Bình Nhưỡng. Hay là chẳng, Lazarus, một nhóm tin tặc có liên quan đến Bắc Triều Tiên, hồi tháng 10 đã tung ra một chiến dịch gài bẫy đối với công nghệ Bitcoin bằng những thông báo tuyển dụng giả mạo. Các vụ tấn công vào tiền ảo chỉ là những ví dụ mới nhất trong danh sách dài các vụ cướp tiền trên mạng, được cho là do Bình Nhưỡng tiến hành. Năm ngoái, Bắc Triều Tiên bị tố cáo đã đánh cắp 81 triệu đô la của Ngân hàng Trung ương Bangladesh BCB, và tháng 10 năm nay lại trộm mất 60 triệu đô la của Ngân hàng Đài Loan Far Eastern International. Bình Nhưỡng cực lực phản đối những cáo buộc mà nước này nói là vu khống, nhưng các nhà phân tích chỉ ra những dấu vết cụ thể, vụ tấn công BCB có liên hệ với hai đơn vị nhà nước Bắc Triều Tiên, còn vụ ngân hàng Đài Loan mang một số đặc tính của nhóm Lazarus. Số tiền chiếm đoạt thường được đem đi rửa trong các casino ở Philippines và Macau hay trên các sàn giao dịch Trung Quốc. Và việc lần ra manh mối hầu như bất khả. Vụ tấn công WannaCry hồi tháng 5 đã làm 300.000 máy tính tại 150 quốc gia bị nhiễm mã độc tống tiền, tin tặc đòi hàng trăm đô la để mở lại các tập tin bị khóa. Theo các chuyên gia, tin tặc Bắc Triều Tiên rất trẻ tuổi, được đào tạo trong các trường tên tuổi như Đại học Công nghệ Kim Chác hay Đại học Quân sự Kim Il-sung ở Bình Nhưỡng. Số tin tặc Bắc Triều Tiên hiện nay đã vượt quá con số 7.000. Trong quá khứ, bọn chúng thường ra tay từ Bắc Triều Tiên hay từ Trung Quốc, nhưng công ty an ninh mạng Recall Future đã nhận ra được một sự hiện diện đáng kể, cả về con người cụ thể lẫn trên mạng của tin tặc Bắc Triều Tiên tại những nước xa xôi như Kenya và Mozambique. Theo Tổng giám đốc FireEye, Bình Nhưỡng nằm trong bộ tứ, cùng với Iran, Nga và Trung Quốc, là thủ phạm của trên 90% các vụ tấn công tin học mà công ty này phát hiện. Riêng đối với tin tặc Bắc Triều Tiên, khó thể dự đoán chúng sẽ hành động như thế nào, còn hãng tin AP hôm nay dẫn lời cố vấn an ninh nội địa Mỹ Tom Boxer, Tổng thống Trump đã vận dụng mọi đòn bẩy để đối phó, chỉ trừ có việc để cho dân Bắc Triều Tiên phải chết đói. Sau đây là phần thông tin bổ sung.
Kính thưa quý vị, ngày 18 tháng 12 vừa qua, Chính phủ Hoa Kỳ công bố chiến lược an ninh quốc gia mới, chiến lược đầu tiên dưới thời Tổng thống Donald Trump. Bên cạnh vấn đề được chú ý hàng đầu là việc Washington coi Nga và Trung Quốc như hai đối thủ chính đe dọa trực tiếp các giá trị và lợi ích của Hoa Kỳ, có một điểm ít được chú ý hơn nhưng không kém phần ý nghĩa, đó là lần đầu tiên khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương được đưa vào chiến lược an ninh quốc gia của Mỹ như nhận xét của một chuyên gia về Nam Á và quan hệ Mỹ-Ấn Độ. Cùng với sự thay đổi này, Ấn Độ trở thành một đối tác chiến lược hàng đầu của nước Mỹ.
Bà Alisa Ayres, chuyên gia Viện Tư vấn CFR, một tổ chức tư vấn độc lập có trụ sở tại New York, nhận định đây là lần đầu tiên khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương được dẫn ra trong một chiến lược an ninh quốc gia của Mỹ, cho dù văn bản năm 2002 của Tổng thống George W. Bush cũng từng nói đến hành lang biển Ấn Độ Dương. Trong chiến lược mới lần này, khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương được xếp số 1, đứng trên cả châu Âu và Trung Đông. Đây là điều mà nhà nghiên cứu đánh giá là thay đổi lớn nhất so với thời Tổng thống tiền nhiệm Obama.
Khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương là một khái niệm địa lý chiến lược mới được Mỹ và các đồng minh cổ vũ trong ít năm gần đây. Khu vực này bao gồm vùng biển Bắc Ấn Độ Dương và toàn bộ vùng biển giữa Thái Bình Dương, kéo dài đến bờ Tây Hoa Kỳ, trong đó Biển Đông nằm ở vị trí trung tâm. Đối với chính quyền Trump thì khu vực dân cư đông đúc nhất và năng động nhất hành tinh về mặt kinh tế này là nơi cạnh tranh của hai quan điểm đối kháng, một bên cổ vũ cho tự do, bên kia chủ trương dùng vũ lực. Washington chỉ đích danh Trung Quốc như là bên chủ trương dùng vũ lực để thao túng con đường hàng hải chiến lược với việc thúc đẩy quân sự hóa tại Biển Đông, thách thức chủ quyền của nhiều quốc gia ven bờ. Nhiều nước trong khu vực đang kêu gọi Mỹ can dự mạnh mẽ hơn để bảo vệ ổn định khu vực trên cơ sở luật pháp quốc tế. Chiến lược an ninh quốc gia mới của Mỹ hoan nghênh việc Ấn Độ đang trỗi dậy như một quyền lực toàn cầu, một đối tác về quốc phòng và chiến lược có trọng lượng hơn, đồng thời kêu gọi gia tăng hợp tác giữa Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản và Úc, tức nhóm đồng minh bộ tứ tại khu vực chiến lược này.
Về thay đổi lớn nói trên, chuyên gia Felix Chang, Viện Tư vấn Foreign Policy Research Institute, có trụ sở tại Philadelphia, Mỹ, nhận xét.
Trong sách trắng về đối ngoại của chính quyền Úc, một thành viên của Bộ Tứ được công bố hồi tháng 11 vừa qua, cụm từ Ấn Độ-Thái Bình Dương được nhắc đến tổng cộng 74 lần, trong khi đó cái tên Châu Á-Thái Bình Dương chỉ được dẫn 4 lần. Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó cũng nhiều lần cố tình sử dụng cụm từ Ấn Độ-Thái Bình Dương để thay thế cho Châu Á-Thái Bình Dương, vốn được coi là trọng tâm của chủ trương tái bố trí chiến lược nổi tiếng thời Tổng thống Obama với tên gọi xoay trục. Chiến lược mới của Tổng thống Trump có thể nói là sự nối tiếp chiến lược xoay trục sang Châu Á của Tổng thống tiền nhiệm, cho dù có thay đổi tên gọi. Nhưng khác biệt lớn nhất ở đây là Ấn Độ nằm ở vị trí trung tâm trong chiến lược hợp tác giữa Mỹ và các đồng minh nhằm đối phó hiệu quả hơn với trọng lượng ngày càng gia tăng về kinh tế và quân sự của Trung Quốc tại châu Á.
Ấn Độ phản ứng ra sao trước thay đổi nói trên trong chiến lược an ninh mới của Mỹ?
Theo báo chí Ấn Độ, cuối ngày hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Ravesh Kumar đánh giá cao việc Washington khẳng định quan hệ Mỹ-Ấn có một ý nghĩa chiến lược quan trọng, đồng thời nhấn mạnh là hai quốc gia dân chủ có trách nhiệm, tức Ấn Độ và Hoa Kỳ, chia sẻ các mục tiêu chung, bao gồm cuộc chiến chống khủng bố, cổ vũ cho hòa bình và an ninh trên toàn cầu, trong đó có khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.
Tuy nhiên, việc Mỹ đưa Ấn Độ trở lại trọng tâm trong chiến lược an ninh mới, với vùng địa chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương, cũng nhận được một số phản ứng dè dặt từ giới chuyên gia.
Nhà chiến lược hàng hải người Ấn Độ Gupesh Khurana, giám đốc điều hành của Quỹ National Maritime Foundation, có trụ sở tại New Delhi, dự đoán về hai triển vọng tương lai của chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương nhằm đối trọng với Trung Quốc. Chiến lược gia Khurana được coi là người đầu tiên đề xuất khái niệm địa chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương, tỏ ra hết sức dè dặt. Theo ông, kịch bản tích cực của chiến lược này là coi Ấn Độ-Thái Bình Dương là một vùng mở rộng cho hội nhập. Với quan niệm như vậy, khuôn khổ lý thuyết này sẽ cho phép hội nhập Trung Quốc vào các chuẩn mực ứng xử quốc tế tại một khu vực địa lý vốn là nơi có nhiều tranh chấp giữa các cường quốc và hòa bình, thịnh vượng chung sẽ được bảo đảm. Nếu ngược lại, khu vực kinh tế trung tâm của hành tinh sẽ trở thành đấu trường giữa các thế lực nhằm áp đặt sự thống trị của mình. Ấn Độ-Thái Bình Dương rất có thể sẽ trở thành một trận địa chính của một cuộc chiến tranh lạnh mới giữa Mỹ cùng các đồng minh chống lại Trung Quốc.
Mở rộng cánh cửa để Trung Quốc hội nhập vào dự án Ấn Độ-Thái Bình Dương cũng là quan điểm hiện nay của chính phủ Nhật, một thành viên trụ cột của Bộ Tứ cùng với Hoa Kỳ.
Theo hãng tin Kyodo, chính phủ Nhật Bản hôm Chủ nhật 18 tháng 12 thông báo lập trường của Tokyo hiện nay là cổ vũ việc phối hợp dự án khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương với dự án phát triển xuyên biên giới tại châu Á của Trung Quốc mà Bắc Kinh gọi là một vành đai một con đường, mà thông tin tại chỗ ở nhiều nơi cho thấy đang gặp khó khăn. Cũng trong đầu tháng 12 này, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khẳng định ông tin tưởng rằng Nhật Bản có thể cùng lúc hợp tác hiệu quả với Trung Quốc trong dự án mà Trung Quốc chủ trì, cùng lúc với việc thúc đẩy một vùng biển Ấn Độ-Thái Bình Dương rộng mở và tự do. Theo Kyodo, thái độ nói trên của chính phủ Nhật có phần gây lo lắng cho nhiều giới chức trong Bộ Ngoại giao và Quốc phòng nước này. Họ sợ rằng chính phủ Nhật ưu tiên cho các lợi ích kinh tế sẽ có những nhân nhượng với Trung Quốc. Trên thực tế, Tokyo một mặt mở rộng cửa với Trung Quốc, mặt khác cũng chuẩn bị nhiều biện pháp đề phòng tham vọng của Bắc Kinh. Vẫn Kyodo cho hay, hôm 14 tháng 12 vừa qua, lãnh đạo ngoại giao và quốc phòng Nhật Bản đã có cuộc họp với các đồng nhiệm Anh Quốc tại London. Bên cạnh hồ sơ Bắc Triều Tiên, thì dự án Ấn Độ-Thái Bình Dương là một trọng tâm của cuộc hội đàm. London không loại trừ khả năng triển khai hải quân trong tương lai tại khu vực này để đối phó với đà bành trướng của Trung Quốc.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trước khi bước qua phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Hàn Quốc đề nghị dời tập trận chung với Mỹ ra sau kỳ Thế vận hội mùa đông 2018. Tàu Hàn Quốc bắn 249 phát súng cảnh cáo để đẩy lùi tàu cá Trung Quốc. Washington hăm dọa các nước bỏ phiếu nghị quyết Liên Hiệp Quốc về Jerusalem. Mỗi ngày một sự kiện, tấn công tin học trở thành trận tuyến mới của Bắc Triều Tiên. Thưa quý vị, sau đây Thu Hằng sẽ mở đầu phần 2 của chương trình hôm nay bằng một điểm báo.
Điểm báo.
Điểm tín nhiệm của Tổng thống và Thủ tướng Pháp tăng, kinh tế Pháp tăng 1,9% thay vì 1,8% như dự báo. Đây là món quà Giáng sinh cho chính phủ của Pháp hiện nay. Hoa Kỳ bị cô lập ở Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về hồ sơ Jerusalem, vùng Catalonia bị chia rẽ sâu sắc trước kỳ bầu cử vào ngày mai là những chủ đề thời sự quốc tế chính trên các nhật báo Pháp trong số ra ngày hôm nay.
Nghiện điện thoại thông minh và mạng xã hội gây tác hại đến não bộ, đặc biệt đến thanh thiếu niên. Tình trạng này tiếp tục bị các nhà nghiên cứu cảnh báo và một lần nữa được nhật báo kinh tế Lezeco phản ánh dưới góc nhìn của các chuyên gia tâm lý.
Lezeco nhận định, nghiện mạng xã hội là một thảm họa mới cho sức khỏe cộng đồng. Theo nghiên cứu của giáo sư tâm lý Mỹ John Twenger, số lượng các cuộc gặp gỡ, hẹn hò trong giới trẻ, tỷ lệ học sinh trung học có bằng lái xe v.v. sụt giảm từ năm 2012. Ngược lại, tỷ lệ thanh thiếu niên trầm cảm, cô độc và có ý định tự vẫn tăng vọt một cách đáng báo động. Thế hệ Y-gen, tên gọi được nhà nghiên cứu Mỹ đặt cho những người sinh từ năm 1995 đến 2012, bị khủng hoảng sức khỏe tinh thần tồi tệ nhất từ nhiều thập kỷ qua. Thủ phạm chính là điện thoại thông minh. Giới thanh thiếu niên không ngừng lướt trên các mạng xã hội, thu mình và chịu cảnh bị so sánh với những người cùng trang lứa thường xuyên đăng cuộc sống thường nhật trên mạng Facebook hoặc Instagram. Thậm chí, họ không thể rời điện thoại thông minh ngay cả ban đêm khi đi ngủ. Một số nhà nghiên cứu cho đó là hiện tượng sợ không có điện thoại, rất phổ biến ở người lớn nhưng ngày càng tác động đến giới trẻ lớn lên cùng với chiếc điện thoại di động trong tay. Vậy thời gian lướt điện thoại thông minh và tình trạng trầm cảm có quan hệ gì với nhau? Lezeco nhận định, dù quan hệ nhân quả vẫn khó giải thích được, nhưng giới nghiên cứu bắt đầu có thể khẳng định rằng chính mạng xã hội đã tác động đến não bộ, giống như một số chất gây nghiện khác như thuốc lá chẳng hạn. Vì trái với vô tuyến truyền hình, các mạng xã hội đưa ra những phần thưởng khác nhau, như người sử dụng không bao giờ biết được sẽ nhận được bao nhiêu lượng like, có nghĩa là thích, hoặc sẽ xem loại video nào. Sức hấp dẫn đến mức được giáo sư Ophir Turen chuyên về hệ thống thông tin thuộc Đại học California so sánh như các loại bánh kẹo khác nhau được đặt trong tủ lạnh mỗi ngày, người ta khó lòng cưỡng lại được ý muốn mở chúng ra. Nhiều nhà nghiên cứu cảnh báo tác động tiêu cực đến năng lực nhận thức như giảm khả năng ghi nhớ, suy luận và giải quyết các vấn đề mới.
Trong một thời gian dài, mạng xã hội Facebook đã kín tiếng về chủ đề này vì họ không muốn thừa nhận những nguy hiểm của các chức năng gây nghiện của Facebook. Vì đây là những tính năng trọng tâm trong mô hình kinh doanh hiện đại của mạng xã hội có nhiều người sử dụng nhất. Facebook muốn người sử dụng bỏ càng nhiều thời gian trên mạng xã hội này càng tốt để hãng bán được nhiều quảng cáo.
Tuy nhiên, mạng xã hội bị chính nhiều nhà quản lý cũ lên án vì con quái vật mà Facebook tạo nên đang phá hủy sự vận động của xã hội. Chính vì vậy, cựu phó chủ tịch công ty Chamath Palihapitiya cũng cảm thấy vô cùng tội lỗi và không muốn tiếp tục đưa điều tồi tệ này cho trẻ em. Vậy, bao nhiêu thời gian trên các mạng xã hội là điều xấu với chúng ta hay không? Facebook đặt câu hỏi điều tra, vì theo giám đốc nghiên cứu của trang mạng này, câu hỏi là vấn đề mấu chốt đối với Silicon Valley. Cuối cùng, kết luận là Facebook là công cụ trung lập, hoàn toàn tùy thuộc vào thời gian sử dụng. Facebook công nhận các tác động tiêu cực trong cách sử dụng thụ động các nội dung như lướt dòng thời sự hoặc nhấp vào các đường link. Tuy nhiên, Facebook cũng khẳng định mạng xã hội có nhiều lợi ích khác như giữ liên lạc với người thân thông qua những lời bình luận hoặc tin nhắn, hoặc sử dụng mạng xã hội để ôn lại những kỷ niệm cũ giúp cải thiện tinh thần. Facebook tuyên bố sẵn sàng cải thiện mạng xã hội tùy theo những kết quả trên. Tập đoàn nổi tiếng hứa sẽ chi ra 1 triệu euro để tài trợ cho các nghiên cứu nhằm hiểu rõ hơn tác động của công nghệ đến trẻ em.
Kinh tế Pháp tăng 1,9% trong năm 2017 sắp qua, thay vì 1,8% như dự báo, và sẽ duy trì được mức tăng trưởng này trong năm tới 2018. Điểm tín nhiệm của Tổng thống và Thủ tướng Pháp tiếp tục tăng trong những ngày cuối năm. Theo các nhật báo Pháp, thì đây là món quà Giáng sinh sớm dành cho chính phủ.
Kết quả thăm dò của Via Voice cho nhật báo Libération có chung xu hướng với 6 cuộc thăm dò khác được thực hiện trong tháng 12 năm 2017. Theo đó, điểm tín nhiệm của Tổng thống Macron tăng thêm 6 điểm và đạt ở mức 46%. Đây là trường hợp chưa từng có vì một Tổng thống thêm được điểm tín nhiệm ngoài bối cảnh đặc biệt, như trường hợp hai người tiền nhiệm, có nghĩa là sau cuộc khủng hoảng tài chính hoặc sau vụ khủng bố tòa soạn báo Charlie Hebdo. Ngoài ra, ông Macron vừa thêm được điểm từ cánh thả mà vẫn không mất điểm bên cánh hữu. Trong khi đó, theo nhật báo Lezeco, cũng vào thời điểm này, tỷ lệ tín nhiệm của hai người tiền nhiệm Sarkozy và Hollande đều rơi tự do. Vậy đâu là những lý do giúp Tổng thống Macron lấy lại sự nổi tiếng? Lê Diệc Cô cho rằng ông Macron thực hiện những gì ông nói. Còn trên quy mô quốc tế, Tổng thống Macron gần như xuất hiện khắp nơi. Ông đưa nước Pháp trở lại, đóng vai trò quan trọng tại châu Âu và quốc tế, trong khi Anh Quốc và Đức đang thụt lùi. Về mức tăng trưởng của nền kinh tế, Nhật báo Kinh tế Lê Diệc Cô đưa ra nhận định trên trang nhất, sự phục hồi của kinh tế Pháp đang lan rộng. Le Figaro đánh giá làn gió tích cực đang thổi vào nền kinh tế Pháp. Không khí kinh doanh chưa bao giờ thuận lợi như hiện nay kể từ 10 năm qua, và nước Pháp đang khá hơn. Bài xã luận của Le Figaro cho rằng đây là kết quả của niềm tin đã quay trở lại. Nếu không có động cơ vô hình này, thì không một nền kinh tế nào trên thế giới có thể trở nên thịnh vượng. Ngoài ra còn phải kể đến môi trường quốc tế hiện đang rất thuận lợi để kéo nền kinh tế Pháp đi lên. Tuy nhiên, bài xã luận cho rằng nên đón nhận thông tin tốt đẹp này với tinh thần sáng suốt. Nước Pháp có thể đã tốt, nhưng còn cần phải đi xa hơn nữa.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Ngày mai, người dân vùng Catalonia, Tây Ban Nha đi bầu 135 nghị sĩ của nghị viện vùng, nằm trong tay đa số phe ủng hộ độc lập từ năm 2015, trong bối cảnh chia rẽ sâu sắc giữa một bên ủng hộ độc lập và một bên ủng hộ vùng Catalonia ở lại Tây Ban Nha.
Người dân Catalonia đối mặt với định mệnh là hàng tựa trên trang nhất của Nhật báo Công giáo La Croix. Một vùng Catalonia bị chia rẽ đi bỏ phiếu cho tương lai của mình. Cuộc bầu cử còn cho phép xem xét sức nặng của phong trào ly khai từ khi tự tuyên bố độc lập cách đây hơn 2 tháng, đẩy vùng giàu có nhất của Tây Ban Nha rơi vào khủng hoảng. Phe dân túy ôn hòa tại Catalonia đang ở thế lưỡng nan là nhận định của Nhật báo Le Monde. Trong nhiều bài diễn văn, cựu chủ tịch vùng là Carles Puigdemont nêu bật 2 điểm, vừa tố cáo sự chấn áp của nhà nước Tây Ban Nha và kêu gọi bỏ phiếu cho danh sách ứng viên của ông, đồng thời kêu gọi tái lập chính phủ vùng Catalonia bị phế truất, như vậy cho phép ông hồi hương và gửi một thông điệp đến Thủ tướng Mariano Rajoy và châu Âu. Theo Le Monde, chủ nghĩa ly khai của đảng của ông Puigdemont khiến nhiều cử tri bị mất phương hướng.
Hoa Kỳ đã bỏ phiếu chống nghị quyết không công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, theo đề xuất của Ai Cập, trình lên Liên Hiệp Quốc ngày 18 tháng 12.
Hoa Kỳ bị cô lập tại Liên Hiệp Quốc trên hồ sơ Jerusalem là nhận định của Le Monde. Ngoài ra, Nhật báo còn cho rằng đây là một lời xúc phạm đối với Mỹ. Với La Croix, Hoa Kỳ một mình chống lại tất cả về Jerusalem tại Liên Hiệp Quốc, ngay cả điều phối viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về hòa bình tại Trung Đông là ông Nikolai Mladenov cũng giận dữ về vai trò tai hại của Hoa Kỳ. Ông đánh giá tình hình an ninh tại Israel và các vùng đất bị chiếm đóng trở nên căng thẳng kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra quyết định trên. Về tình hình nội bộ của Hoa Kỳ, Nhật báo Le Figaro đánh giá, với việc giảm thuế, Tổng thống Trump đạt được thành công quan trọng đầu tiên nhằm dần kích thích tăng trưởng của Mỹ trong những năm tới. Tuy nhiên, gia đình Trump cũng được hưởng lợi từ chính sách giảm thuế của Tổng thống, theo ước tính của tạp chí Forbes là 11 triệu đô la mỗi năm.
Tướng Ong Suan, phó thủ tướng trong chính quyền quân sự Thái Lan, hiện đang là đối tượng được bàn tán nhiều trên mạng xã hội và báo chí tại nước này.
Thông tin viên của Liberation tại Bangkok cho biết, qua một bức hình vô thưởng vô phạt, chụp ông lấy tay trên nắng, người ta phát hiện tướng Vong Suwan đeo một chiếc đồng hồ trị giá 100.000 euro, một chiếc nhẫn kim cương nặng 5 carat. Nhưng câu chuyện chưa dừng ở đó, người ta còn phát hiện tổng tài sản của phó thủ tướng trị giá khoảng 2,3 triệu euro. Đây là khối tài sản khổng lồ so với khoản tiền lương 2.850 euro dành cho phó thủ tướng. Vụ việc trở nên quan trọng vì chính quyền quân sự lên cầm quyền nhờ chiến dịch chống tham nhũng kể từ năm 2014. Một nhà báo của Bangkok Post viết, người dân bắt đầu chán cảnh giới quân sự bảo vệ những gì thuộc về quân đội, trong khi đó lại đàn áp mạnh tay những người chỉ trích họ, hoặc những người nghèo buộc phải vi phạm luật pháp. Trước sự bất bình của người dân, Ủy ban chống tham nhũng quốc gia đã yêu cầu vị tướng giàu có giải trình về khối tài sản, nhưng thời gian trôi qua, vị phó thủ tướng vẫn im hơi lặng tiếng.
Tiếp tục chương trình, xin mời quý thính giả theo dõi tạp chí xã hội cho Minh Anh biên soạn nói về nguồn gốc tập tục cây thông Noel.
Thưa quý vị, cứ mỗi dịp Noel về, Vì lời bài hát này do một người Đức sáng tác năm 1824 như lại văng vẳng bên tai. Noel đến, người dân Pháp cũng như những nước theo truyền thống Kitô giáo đều hối hả tìm chọn một gốc thông đẹp nhất để bày ở góc nhà hay cạnh lò sưởi bập bùng ánh lửa. Trẻ nhỏ lại xúm xít phấn khởi tô điểm cho cây thông thật trang hoàng lộng lẫy và mong đợi những món quà Noel bất ngờ dưới bóng cây thông. Những hình ảnh đó khiến ta chợt hỏi, cây thông Noel có từ bao giờ và từ đâu mà đến? Giống như hầu hết các biểu tượng lễ Giáng sinh khác, cây thông có nguồn gốc từ các tôn giáo ngoại đạo cách nay từ 2.000 đến 1.200 năm trước Kitô giáo, mừng ngày Chí Đông, ngày ngắn nhất trong năm. Thời kỳ đế chế La Mã, ngày 25 tháng 12, vốn cũng tương ứng với ngày Đông Chí, còn là ngày lễ thần mặt trời Sol Invictus. Ngày lễ này diễn ra trước tuần lễ Saturnalia, tôn vinh thần Saturn, vị thần nông nghiệp. Thời gian này là dịp để mọi người tặng quà nhau. Điều này hầu như không đáng ngạc nhiên, ngay cả ngày Chúa Giêsu Giáng sinh cũng đã được chọn theo cách như thế để mà xen kẽ với các ngày lễ Đông Chí ngoại giáo. Vào thời đó, người La Mã cũng trang trí nhà cửa bằng các nhánh thông trong dịp lễ này. Ở các xứ Bắc Âu, tại một số dân tộc người Đức và Scandinavia, đây còn là mùa lễ hội Yule, cũng mừng mùa Đông Chí. Theo thần thoại Bắc Âu, khi đêm xuống, thần Heimdall đến thăm từng nhà và để lại một món quà cho nhà nào đã hành xử tốt trong năm. Trong tất cả những ngày lễ đó, việc sử dụng các cây thường xanh như là các yếu tố trang trí là muôn thuở. Còn gì mang tính biểu tượng hơn bằng những cây xanh có gai vào giữa mùa đông lạnh giá để mừng sự trở lại ngày dài và mùa xuân? Hơn nữa, biểu tượng của cây như hình ảnh của sự sống và tái sinh cũng đã được phổ biến rộng rãi từ xa xưa và cũng không lạ lẫm gì đối với Kitô giáo. Hình ảnh đó là người ta chợt nghĩ đến cây sự sống trong vườn Eden, thế nhưng để biến tập tục này thành một truyền thống của Kitô giáo, giáo hội đã từ lâu phải đấu tranh chống lại các tín ngưỡng tôn thờ cây cối. Chuyện kể rằng vào thế kỷ thứ bảy, Thánh Boniface Mentz, sứ đồ của người Đức, muốn thuyết phục các đạo sĩ người Germani rằng cây sồi thần to không phải là một cây thiêng, nên đã cha đốn hạ một cây trước sự chứng kiến của họ. Những người ngoại đạo đó sau này đã nhanh chóng cải đạo khi nhận thấy rằng vị thần sấm sét đó đã không có phản ứng tức thì ngay sau vụ việc. Người ta cho rằng tập tục này được người Công giáo sử dụng lại lần đầu là nhờ Thánh Colombon, một tu sĩ người Ireland vốn dĩ đã đi du hành rất nhiều nơi tại Galia. Một đêm Giáng sinh, có lẽ ông ấy đã lên đỉnh núi cùng với một vài tu sĩ tu viện Luxeuil do ông dựng nên dưới chân dãy núi Vosges năm 590. Tại đây họ đã tìm thấy một cây thông cổ thụ, vật tôn thờ của một ngoại đạo. Theo quan điểm của người Sen, cây vân sam, tức một họ thông, được ví như là cây sinh sản. Tương truyền rằng, ông Colombon và những người đồng hành dường như đã treo đèn lồng của họ lên các cành cây nhằm tạo thành một cây thánh giá tỏa sáng. Thế nhưng cho đến giờ, câu chuyện này vẫn chỉ mang tính huyền thoại vì chưa có một tài liệu nào vào thời kỳ đó chứng minh sự việc. Còn theo giải thích của kênh truyền hình Cato, tập tục cây thông Noel dường như đã có tại châu Âu vào thế kỷ 11, nhưng xuất hiện một cách chính thức là vào thế kỷ 16.
Bien plus tard au 11e siècle, l'église qui se méfiait.
Mãi đến thế kỷ thứ 11, giáo hội Công giáo vốn ngờ vực các tập tục ngoại giáo nên đã quyết định Kitô hóa tục cây thông Noel. Đây là lý do giải thích bí ẩn vì sao trong những vở kịch tôn giáo được diễn ra trong các nhà thờ vào mùa Noel, người ta đều thấy xuất hiện một cái cây nặng trĩu quả được đặt ngay giữa sàn diễn, biểu tượng cho thiên đường. Nhưng trên thực tế, tập tục cây thông Noel chỉ xuất hiện chính thức tại châu Âu vào năm 1546. Còn tại Pháp, chính tại vùng Alsace, người ta tìm thấy dấu vết đầu tiên, nhất là khi thành phố Celesta cho phép chặt cây trong mùa Noel.
Báo Công giáo La Croix trong một số ra đầu tháng 12 năm nay cho biết, bản ghi chép sổ sách kế toán của thành phố Celesta năm 1521 còn lưu lại rằng, xin trích, 4 đồng shilling, tức tiền áo, cho người gác rừng để bảo vệ mais kể từ ngày Thánh Thomas. Đó là những khoản chi cho người bảo vệ rừng, hồng ngăn chặn nạn chặt phá thô bạo các cây mai trong tiếng Thụy Sĩ cổ gọi là cây lễ hội. Với chính quyền thành phố Celesta ngày nay, không còn cách diễn đạt nào khác. Nếu như thành phố Celesta phải bảo vệ rừng qua việc dự phòng một khoản chi như vậy, điều đó có thể là việc trang trí một cây thông vào thời điểm này của năm là khá phổ biến và là một phần của tập tục. Thành phố Riga, thủ đô của Latvia, cũng chính thức tự nhận là nơi xuất phát tập tục cây thông Noel. Truyền thống này rất có thể do một phường buôn du nhập vào Latvia năm 1510. Mục đích ban đầu là dùng để đốt cho ngày chí đông, nhưng cuối cùng cây thông đã được giữ lại, trang trí và dựng tại khu chợ của thành phố để mừng Noel. Ngày nay, vẫn còn một tấm đá lát đánh dấu vị trí.
Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure.
Nói đến cây thông Noel là không thể không nói đến nghệ thuật trang trí. Cây thông Noel mà chúng ta biết đến ngày nay là kết quả của một sự hòa trộn, kế thừa từ những phong tục ngoại đạo và những điều thần bí Công giáo. Thuở sơ khai, vào thời kỳ trước công nguyên, người Celt mừng sự hồi sinh của mặt trời bằng việc trang trí các cây vân sam, biểu tượng của sự sống. Họ treo trên cành cây các loại hoa quả, lúa mì để cúng tế các vị thần. Cùng với thời gian, sự phát triển mạnh mẽ của Công giáo, những thay đổi của khoa học kỹ thuật mà tập tục trang trí cây thông cũng có những biến đổi theo cho phù hợp với từng giai đoạn phát triển xã hội. Vào thế kỷ 11, biểu tượng của cây thiên đường được trang hoàng bằng các loại mứt kẹo, các loại bánh và những quả táo đỏ, ám chỉ đến những trái cấm trong vườn Eden và Eva. Thế nhưng theo ông Frédéric Picard, phóng viên tờ Le Figaro, thì phải đợi đến thế kỷ 16, cây thông mới được thắp sáng lần đầu.
Selon la légende, Martin Luther ébloui par la.
Theo tương truyền, ông Martin Luther bị loa mắt trước vẻ đẹp của cây thông phủ đầy tuyết. Những chiếc cành xanh lá phản chiếu ánh sao lấp lánh, và ông tạo dựng lại hình ảnh này bằng cách để những ngọn nến trên cây thông của mình.
Tập tục này được tiếp tục phát triển mạnh vào thế kỷ 17. Cây thông Noel thời kỳ này được thắp sáng bằng những chiếc vỏ sò đầy áp dầu. Đèn điện xuất hiện cũng đã làm thay đổi triệt để nghệ thuật trang trí cây thông. Dây đèn điện trang trí đầu tiên lần đầu ra mắt là tại Hoa Kỳ năm 1882 do một người bạn của Thomas Edison, một nhà phát minh và thương gia nổi tiếng của Mỹ lúc bấy giờ. Thế còn những quả cầu Noel thì sao? Cũng theo lời kể của ông Frédéric Picard, thì quả cầu trang trí Noel đầu tiên được chế tạo vào năm 1858 tại Moselle của Pháp một cách tình cờ.
Một mùa hè khô hạn và một mùa đông khắc nghiệt đã làm cho mùa thu hoạch táo dùng để treo cây thông theo truyền thống bị mất mùa. May mắn thay, một người thổi thủy tinh đã nảy ra sáng kiến thay thế trái cây bằng những quả cầu bằng thủy tinh.
Ngày nay, cây thông xanh không còn là biểu tượng riêng của những người Công giáo, mà đã trở thành một phong tục chung của cả nhân loại. Có lẽ không còn gì hạnh phúc bằng trong đêm Noel dưới gốc thông xanh lấp lánh ánh đèn, bên bếp sưởi hồng, cả nhà quây quần hòa chung tiếng hát chúc mừng Giáng sinh.
Sau đây, chúng tôi phát lại tạp chí đặc biệt của Thanh Hà, Uyên Nhi của nhà vật lý thiên văn Trịnh Xuân Thuận đưa độc giả vào một hành trình thám hiểm vũ trụ.
Nếu còn đang hối hả để tìm một món quà Giáng sinh có giá trị, có lẽ Winnery, một đêm của nhà vật lý thiên văn Trịnh Xuân Thuận, nhà xuất bản Iconoclast, xứng đáng có được một chỗ đứng dưới chân cây thông xanh của các bạn. Tác giả đưa người đọc lên mãi tận hơn 4.200 mét trên đỉnh cao của núi Mauna Kea ở mãi tận Hawaii. Đây là nơi khi mà màn đêm kỳ diệu buông xuống thì người ta tưởng chừng chỉ với tay là hái được cả những ngôi sao trời. Sắc màu đa dạng của màn đêm rồi giai điệu huyền bí của vạn vật như cho phép con người đến gần hơn một chút với vô vàn những bí ẩn của vũ trụ. Bằng một ngôn ngữ đầy thi vị và rất gần gũi với văn hóa Việt Nam, giáo sư Trịnh Xuân Thuận trong một đêm đã thuật lại cái đêm mà ông có dịp quan sát ánh sáng sao trời, lắng nghe từng hơi thở của những thiên hà li ti. Tác phẩm mở ra trên đỉnh ngọn núi lửa nổi tiếng ở Hawaii với tên gọi là nơi ngự trị của những vị thánh thần Mauna Kea. Màn đêm buông xuống rồi với những vô vàn sắc màu kỳ diệu, và nói như Guy de Maupassant trong La Nuit, thì tôi say đắm yêu màn đêm như yêu đất nước hay người tình, một thứ tình yêu bằng bản năng sâu thẳm, bất diệt. Nhận lời mời của RFI Việt ngữ, nhà vật lý thiên văn giáo sư Trịnh Xuân Thuận trước hết giải thích vì sao ông dành hẳn một tác phẩm hơn 200 trang để viết về ban đêm.
Tôi viết về ban đêm vì tại vì tôi làm việc, cái nghề vật lý thiên văn của tôi là tôi làm việc về ban đêm. Tôi thường thường cái việc khảo cứu tôi là những các thiên hà rất xa xôi, ánh sáng không nhiều. Ban ngày đó, thì mấy cái thiên hà đó vẫn còn có đó, nhưng mà tại vì ánh sáng mặt trời quá nhiều, không thấy mấy thiên hà khác nữa, thành phải chờ cho đến mặt trời lặn đi, rồi đêm nó xuống, thì lúc đó mới bắt đầu coi được mấy cái thiên hà xa xôi.
Giáo sư đã thuật lại rằng, hành trình đi từ trường đại học ở Virginia, nơi ông đang dạy học, để sang đến tận Hawaii, thật là vất vả. Và phong cảnh ở đây thì khô cằn, chứ không như những bức bưu diết với những bờ biển tuyệt đẹp mà người ta thường nghĩ tới về Hawaii. Thế nhưng ở đây lại là nơi đã cho phép ông đi một bước rất dài ngược trở về với cái quá khứ hơn 13 tỷ năm.
Vũ trụ chỉ có 14 tỷ, 13,8 tỷ năm. Tức là mình nhìn về quá khứ tại vì ánh sáng mất thời giờ để đến mình. Thì tôi khảo cứu về các thiên hà li ti, rồi cái thiên hà nhỏ, ngân hà của mình chẳng hạn, Voa Lạc Tê đó, thì là có 100 tỷ mặt trời. Thiên hà li ti tức là không phải 100 tỷ, nhưng 10 tỷ hay là 1 tỷ ngôi sao thôi. Đường kính của thiên hà không phải là 100.000 năm ánh sáng, nhưng là chừng 10.000 năm ánh sáng thôi. Đó, thì tôi nghĩ, tôi khảo cứu cái đó là tại vì tôi nghĩ là cái thiên hà li ti này nó nhập vào bởi cái sức hấp dẫn. Rồi nó làm thành những thiên hà lớn như là ngân hà của mình. Cái mà tôi muốn tìm hiểu, khảo cứu đó, tức là làm sao các ngân hà mà mình thấy có 100 tỷ ngân hà trong vũ trụ của mình nó sinh ra đó. Tôi muốn hiểu, tôi người ta vẫn chưa biết thật sự. Người ta nghĩ là mấy cái đó sinh ra 1 tỷ sau cái Big Bang, là cái sự nổ lớn mà nó làm đẻ ra vũ trụ đó.
Thưa giáo sư Trịnh Xuân Thuận, với Uyên Lui, ông đã đưa độc giả đến được gần hơn nữa với các vì sao ở trên trời. Nhưng là một nhà vật lý thiên văn, thì trong suốt tác phẩm, giáo sư đã luôn nhắc lại những cái kiến thức rất là cơ bản về mặt vật lý, từ cái tốc độ của ánh sáng chẳng hạn, cho đến cái mối liên hệ giữa mặt trăng, trái đất với mặt trời. Giáo sư đã dành hẳn một chương để nói về chị Hằng, cô con gái của trái đất. Khi quan sát bầu trời suốt cả một đêm như vậy đó, thì ông đã trông thấy những gì, ông đã nghe được những gì trong đêm ạ?
Thường thường đó, mắt mình có thể nhìn được từ một chỗ như là ở Mauna Kea chẳng hạn, tổ chừng 2.500 cho đến 3.000 ngôi sao. Thành trên trời nó là như là bao la đó, đầy cả ngôi sao. Tức là mình sống trong tỉnh thì tại vì có bị ánh sáng nhân tạo nó thành mình không có thấy được. Thường thường cái như ở Paris chẳng hạn thì chừng 50 ngôi sao là nhiều. Còn đây mình thấy cả ngàn cái ngôi sao, thành mình có cảm tưởng là, mà chính thật là khoa học đã chứng minh là mình là con cháu của ngôi sao. Tại vì tất cả những cái hạt nhân mà như là carbon, oxygen, azot đều ở ngôi sao tạo ra hết. Nếu không có ngôi sao trên vũ trụ thì mình không có ở đây để nói chuyện. Thành mình là con cháu của ngôi sao, anh em của cây cối, anh em của trái đất nữa. Tại vì tất cả chúng mình đều là cùng con cháu của ngôi sao hết.
Điều kỳ diệu ở đây là những gì đang diễn ra trong đời sống của con người trên trái đất đã được định đoạt từ vũ trụ bao la, hạnh phúc của con người tùy thuộc vào vạn vật, từ vô cùng to lớn cho đến vô cùng nhỏ bé. Nhưng thưa giáo sư Trịnh Xuân Thuận, trong tác phẩm Uyên Lần Huy có lẽ cái câu hỏi quan trọng nhất là tại sao ban đêm thì trời lại tối?
Đó, cái đó rất là sâu xa, một cái câu hỏi rất sâu xa. Ông Johannes Kepler là đầu tiên hỏi câu hỏi đó, tại sao ban đêm lại tối? Tại vì ông nghĩ là nếu mà vũ trụ mà vô tận thì sẽ có vô tận ngôi sao, thì mình nhìn về phía nào đó mình cũng gặp một cái ngôi sao, thì lúc đó ban đêm phải sáng như là ban sáng, nhưng mà vẫn có ban đêm, tức là nhiều chỗ mình không nhìn thấy cái gì. Thành Kepler ông nghĩ là vũ trụ không phải là vô hạn mà có giới hạn, nhưng mà cái đó cũng không đúng, tại vì về sau ông Newton, cha đẻ của thuyết lực hấp dẫn đó, ông nói là nếu mà vũ trụ mà có giới hạn đó, thì tất cả nó sẽ rút về một điểm trung tâm, ở trung tâm, nhưng mà cái đó mình không thấy, tức là thành ông Newton ông nói không, vũ trụ không thể có giới hạn được. Người ta vân phân vân mãi cho đến thế kỷ thứ 19, nhà văn người Mỹ gọi là Edgar Allan Poe, tức là cha đẻ của chuyện trinh thám đó. Mặc dù ông là một người thi sĩ, một người viết văn, nhưng mà ông có cái intuition, mình nhìn có bóng tối, là tại vì vũ trụ không phải là có giới hạn trong không gian, nhưng mà trong thời gian. Thì ông nghĩ là đó, có nhiều thiên hà rất là xa, thành cái ánh sáng của cái thiên hà đó chưa có thì giờ đến gặp mình, tại vì vũ trụ chỉ có 13,8 tỷ năm thôi. Nếu mà cái ngân hà này quá xa mà cái ánh sáng phải đi quá 13,8 tỷ năm thì cái ánh sáng nó chưa đến mình thì mình không thấy gì hết. Thì mình thấy trời đen trong cái phía của cái ngân hà đó. Mình có đêm đen là tại vì vũ trụ có giới hạn trong thời gian, tức là có một sự bắt đầu, beginning. Thành cái đó là lý thuyết Big Bang. Big Bang bây giờ nói là 13,8 tỷ năm về trước có một sự bùng nổ ra, làm ra cả thời gian và không gian. Thế tăng từ đó giờ thì không gian nó cứ giãn ra mãi, tất cả các ngân hà đều đi xa mình. Nếu mà mình muốn tìm hiểu sự thật của vũ trụ đó, thì không những khoa học không, mà những mấy người văn sĩ, họa sĩ, nhiều người ta có cái cảm hứng, cái intuition trước đã không thành thành. Tôi nghĩ là khoa học là một cái phương pháp để nhìn về sự thật rất là mãnh liệt. Nhưng mà cũng mình có cái cách khác, như là mấy cái nhà thi sĩ, mấy cái nhà văn, mấy nhà họa sĩ, người ta cũng nhìn được vũ trụ theo cái cảm hứng của họ.
Vũ trụ đã được hình thành cách nay hơn 13 tỷ năm, vạn vật xoay vần trong một vòng xoáy bất tận. Mặt trời của chúng ta không là trung tâm của tất cả. Ngôi sao sáng chói đó đã đi quá nửa cuộc đời để sẽ tắt hẳn trong chưa đầy 5 tỷ năm nữa. Ở đây, ngành vật lý thiên văn gần với thuyết vô thường của nhà Phật hơn bao giờ hết. RFI Việt ngữ xin cảm ơn giáo sư Trịnh Xuân Thuận. Những hình ảnh rất đẹp chụp từ viễn vọng kính Hubble, những trích đoạn rất hay của các nhà văn, các nhà thơ nói về màn đêm, những tác phẩm hội họa nổi tiếng đã giúp cho Uyên Lui trở thành một cuốn sách rất đẹp mắt, một lời tỏ tình của một nhà khoa học với vũ trụ bao la.
De Paris, RFI, Radio France International, cho nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trước khi chia tay, xin mời quý thính giả nghe chúng tôi lược lại các tin chính vừa loan. Hàn Quốc đề nghị dời tập trận chung với Mỹ ra sau kỳ Thế vận hội mùa đông 2018. Tàu Hàn Quốc bắn 249 phát súng cảnh cáo để đẩy lùi tàu cá Trung Quốc. Washington thăm dò các nước bỏ phiếu nghị quyết Liên Hiệp Quốc về Jerusalem, mỗi ngày một sự kiện, tấn công tin học trở thành trận tuyến mới của Bắc Triều Tiên. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, sẽ có một điểm báo do Thanh Hà biên soạn, tiếp đến là tạp chí tiêu điểm thời sự Giáng sinh 2017, từ Bethlehem đến quy chế quốc tế Jerusalem. AFI đặt câu hỏi với giáo sư quan hệ quốc tế Lê Đình Thông, trường đại học Paris Nanterre. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc, phần kỹ thuật hôm nay do Jeremy phụ trách. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.